Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó chúng ta cùng nhau học Kinh Thánh. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa. Thi Thiên chương 15. Lạy Chúa hằng hữu, ai sẽ ngụ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài? Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình và nói chân thật trong lòng mình. Kẻ nào có lưỡi không nói hành, chẳng làm hại cho bạn hữu mình, không gieo sỉ nhục cho kẻ lân cận mình. Người nào khinh rẻ kẻ ác nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Chúa hằng hữu. Kẻ nào thề nguyện, dầu phải tổn hại, cũng không đổi rời gì hết. Người nào không cho vay tiền lấy lời, chẳng lãnh hối lộ, đặng hại người vô tội. Kẻ nào làm các điều ấy, sẽ không hề rúng động. Xin đọc tiếp Thi Thiên chương 16. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Chúa hằng hữu rằng, Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra, tôi không có phước gì khác. Tôi lấy làm thích mọi đàng, các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Chúa hằng hữu là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Tôi sẽ ca ngợi Chúa hằng hữu, đấng khuyên bảo tôi. Ban đêm, lòng tôi cũng dạy tôi. Tôi hằng để Chúa hằng hữu đứng trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cớ ấy, lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ. Xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn, vì Chúa chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có chọn sự khoái lạc. Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.
Jesus là tiếng nói trong tâm hồn tôi. Ngài là nguồn ánh trên lối đi, Ngài là nguồn cứu giúp khi tôi lỗi lầm. Chúa nhân từ đầy lòng bác ái tình thương. Giê-xu là tiếng hát trong tâm hồn tôi. Giê-xu từ quá khứ tương lai vẫn nguyên. Giê-xu, Ngài đã chết hy sinh. Chúa nhân từ đầy lòng bác ái tình thương. Giêsu là sức sống trong tâm hồn tôi. Giêsu từng cứu vớt tôi trong khó nguy. Ngài là dòng suối mát khi tôi héo mòn. Chúa nhân từ đầy lòng bác ái tình thương. Giêsu, Ngài sẽ đến nơi đây làm vua. Một ngày Ngài sẽ đến nơi đây trần gian. Ngày nào mọi đế quốc nhân gian sẽ tàn. Chúa vinh diệu ngự trị trong mỗi hồn linh. Chúa đến ban cho tình thương. Mọi người chờ Chúa đến ban cho lòng tin. Mọi người chờ Chúa đến ban cho phước hạnh. Chúa ơi giờ này mời Chúa đến lòng con. Chúa ơi giờ này mời Chúa đến lòng con.
Lệ phương đôi mi Chúa lau khô rồi. Ngài nâng niu tôi yêu thương suốt đời. Dù khi gian nguy Chúa không xa rời. Lòng tôi vui mừng hưởng phước trời. Ngài lướt qua giường nước trôi qua cầu. Nên Ngài không muốn tôi hay ưu sầu. Vượt trên đua chen đến nơi an bình. Vươn mình như chim trời vỗ cánh mềm. Đáp theo tiếng gọi hãy bay lên. Đó là lời của bài hát Như cánh chim bay lên qua tiếng hát Quang Trung sau đây.
Hồn tôi bay lên những khi ưu phiền. Nhà như chiếc non tung đôi cánh mềm. Tìm bay sang bên suối trong em đêm. Gột bao nhiêu tôi áo trắng liền. Rồi lướt qua biển sáng tươi thanh bình. Khi ngàn muôn cám dỗ đang vây quanh mình. Hồn yên vui trong cánh tay nhân hiền. Bên Ngài tôi luôn được Chúa giữ gìn. Lắng nghe tiếng êm đềm Chúa nhu quyền. Lệ vương đôi mi Chúa lau khô rồi. Ngài nâng niu tôi yêu thương suốt đời. Dù khi gian nguy Chúa không xa rời. Lòng tôi vui mừng hướng phước trời. Ngày lướt qua giường nước trôi qua trên đua chen đến nơi an bình. Vươn mình như chim trời vỗ cánh mềm. Đáp theo tiếng kêu gọi
là Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã kêu gọi chúng con. Chúa vẫn kêu gọi mọi người đến với Chúa. Chúa có lòng thương yêu, bao dung, tha thứ. Chúng con đến với Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng con. Xin Chúa dọn lòng chúng con, cho chúng con xứng đáng nghe lời của Chúa. Xin Chúa dọn đời sống của chúng con cho trong sạch, để Chúa có thể ngự vào tâm hồn của chúng con. Trong những người nghe đài hôm nay, nếu ai chưa biết đến Chúa, xin bàn tay Chúa đặt trên vai họ. Xin lời Chúa nhắc nhở họ. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng dân tộc của chúng con, cho nhiều người, vô số người được biết đến Chúa, được hưởng phúc hạnh thật ở trong Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Tôi nói được các thứ tiếng loài người, dầu tôi nói được các thứ tiếng trên trời, nhưng không tình yêu thương thì tôi như đồng vang tiếng, nhưng không tình yêu thương thì tôi như chập chóa kêu vang. Đâu tôi biết được hết tất cả mọi điều, đâu tôi thấu hiểu hết các sự nhiệm màu, hay có cả đức tin có thể rời non chuyên núi, nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi. Tình yêu thương trong thế gian này là khoan dung, nhẫn nhục, nhân từ, xóa tan hận thù, vui trong công bình, mừng trong chân lý, tin cậy mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự, đem thứ tha dù cơn giận dữ, đem khiêm tốn đến chốn khoe mình, đem yêu thương xóa bao ganh tị, đem tin yêu lấp nỗi nghi ngờ. Dầu đem gia tài phân phát kẻ khó nghèo, dầu đem đốn mình trong lửa cháy nhục hình, hay thân mình hy sinh chịu bao trăm nghìn đau đớn, không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi.
Tới đây chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta đang bắt đầu với thư thứ nhất của sứ đồ Giăng trong Thánh Kinh Tân Ước. Trong 4 bài học vừa qua chỉ là phần mở đầu cho lá thư này. Hôm nay chúng ta bắt đầu đọc các câu đầu tiên của lá thư này. Điều có từ ban đầu là điều chúng tôi đã nghe, mắt đã thấy, đã nhìn ngắm và tay đã đụng chạm, chính là lời sống. Vì sự sống đã thể hiện ra, chúng tôi đã thấy, chúng tôi làm nhân chứng và chứng tỏ cho anh em sự sống vĩnh hằng ấy, vốn ở với Cha, đã minh khải cho chúng tôi. Việc chúng tôi thấy và nghe nay trình bày cho anh em, để anh em cũng tương giao với chúng tôi, và thực sự là tương giao của chúng ta với Chúa Cha và với Cứu Chúa Giêsu là con của Ngài. Thư Giăng thứ nhất chương 1 câu 1 đến 3. Chúng ta sẽ không triển khai hết toàn thể tuyên ngôn kể trên, nhưng chỉ đọc cho biết, nhất là câu 3, hầu cho có một sự hiểu biết về đại sứ điệp mà sứ đồ Giăng muốn gửi đến cho các tín hữu thời ấy. Các tín hữu thời ấy đang gặp những khó khăn trên thế gian không có gì mới lạ cả. vì thế gian lúc nào mà chẳng đầy rẫy khó khăn và nan đề. Thực ra, nhiều khi ta quên rằng, theo một nghĩa, khó khăn ngày nay cũng y hệt như khó khăn mà nhân loại đã từng gặp trong suốt quá khứ, vì có một nguồn gốc chung cả. Nhưng thói quen của nhân loại vẫn là nói về các khó khăn trong thế kỷ 20, như thể khác với khó khăn trong thế kỷ thứ nhất. Thật ra không phải như thế, chúng giống hệt nhau. Ta phải nhận rằng có khác chăng là khác về địa phương hay về cách thể hiện, nhưng nguyên nhân vẫn y vậy. Nói khác đi, nan đề của nhân loại cũng y hệt như tật bệnh của thân xác con người. Chúng ta có thể có cùng một chứng bệnh, nhưng triệu chứng thì nhiều. Bệnh có lẽ mỗi trường hợp đều khác, nhưng triệu chứng không quan trọng cho bằng nguyên nhân hay chính căn bệnh. Điều này rất hệ trọng, vì nếu ta chỉ xét đến triệu chứng, ta sẽ quan tâm đến việc trừ triệu chứng mà quên áp dụng toàn bộ sứ điệp của tin mừng. Trong ánh sáng của câu thánh kinh này, nhiệm vụ của hội thánh vẫn là phổ truyền, công bố tin mừng của Chúa Giê-xu là Chúa và cứu tinh của nhân loại. Hội thánh không mất thì giờ chữa trị triệu chứng của thế gian bệnh hoạn này, nhưng phải tuyên bố cho thế gian biết môn thuốc chữa duy nhất có thể lành căn bệnh, là nguyên nhân của tất cả những rắc rối trong đời. Vì thế, các tín hữu thuộc thế kỷ thứ nhất cũng đối đầu với cùng nan đề như chúng ta ngày nay. Trong một thế giới như vậy, chúng ta vẫn có thể sở hữu niềm vui không dập tắt được, không đánh bại được, ngược lại có khả năng thắng dưới bất cứ hoàn cảnh nào. Một niềm vui bao giờ cũng tràn đầy trong mọi điều kiện, cơ hội, thời vận. Sứ điệp Tân Ước nói chung không bảo dân Chúa phải sửa chữa trần gian lại như thế nào, nhưng dạy họ cách sống ngay lành dù thế gian có ra sao chăng nữa, cứ như cách thắng trần gian và bảo vệ được niềm vui. Chúng ta đã nhìn tổng quát vào bố cục của lá thư này. Bây giờ sẽ phân tích chi tiết hơn, khởi đầu với ba câu đầu tiên. Trước tiên, tin mừng hay phúc âm là một tuyên ngôn, một thể hiện, một trình bày. Vì sự sống đã thể hiện, chúng tôi đã thấy, làm nhân chứng và chứng tỏ cho anh em sự sống vĩnh hằng ấy, vốn ở với Cha, đã minh khải cho chúng tôi. Việc chúng tôi thấy và nghe, nay trình bày cho anh em, để anh em cũng tương giao với chúng tôi. Và sự thực là, chúng ta đều tương giao với Chúa Cha và với cứu Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Chúng tôi trình bày cho anh em, đó là điều Giăng đã nói rõ như vậy. Giăng dùng hai chữ khá đặc biệt. Tin mừng là một lời tuyên bố. Một lời tuyên bố. Chúng ta có thể nói theo cách tiêu cực rằng tin mừng của Chúa Giê-xu không phải là một sự ước đoán, cũng không phải là một tư tưởng, ý nghĩ hay triết thuyết của loài người. Tin mừng hoàn toàn khác hẳn, không thuộc về những thể loại ấy. Lập trường của sứ đồ Giăng và các sứ đồ khác là họ có một điều gì đó để công bố, một điều gì đó để nói ra. Họ đã thấy điều gì đó muốn báo cáo lại, một điều gì huyền diệu, lạ lùng mà Giăng không muốn giữ riêng lấy cho mình. Bạn để ý thì thấy lá thư này không có cả phần giới thiệu mở đầu nữa, không có lời chào hỏi đầu như các thư thông thường. Giăng cũng không tự giới thiệu nữa, người đọc phải tự nhận ra ông. Ông là một người có điều gì cần tiết lộ, người khác cần nghe, nên bỏ qua mọi thủ tục, đi ngay vào vấn đề trình bày. Sứ điệp của lá thư rất chắc chắn, vì đó là một lời công bố mang tính chất thẩm quyền và khẩn trương. Giăng nói trực tiếp, những điều này chúng tôi tuyên bố ra cho anh em. Tin mừng hay phúc âm theo Tân Ước là một lệnh truyền. Như khi người lính thổi kèn để kêu gọi chú ý, không có vẻ gì ngần ngại khi người ấy thổi kèn lên, vì người này có lệnh truyền lại. Việc của anh ta chỉ là bảo lại lệnh đã nhận. Anh ta chỉ xem xét kỹ lệnh truyền rồi truyền lại. Chúng ta là đại sứ của Chúa. Nhiệm vụ của người đại sứ là không nói cho nước mà người ấy đến những gì ông ta nghĩ hay là cho là như vậy. Ông ta chỉ truyền lại lệnh đã nhận được từ nước nhà. Đó cũng là tư cách của Giăng. Nhược điểm của thời đại chúng ta là có nhiều điều không chắc chắn. Người giảng truyền tin mừng nhiều khi không chắc chắn lắm về phép lạ, về một số các hiện tượng siêu nhiên, không chắc chắn cả về thân vị của Chúa Giêsu nữa. Khi nào sứ điệp mập mờ không chắc chắn nữa là ta đã đi xa quá tân ước. Hội thánh không có quyền ngần ngại hay bối rối, không biết nói gì. Sứ điệp đã nắm trong tay, phải công bố, không có điều kiện nào cả. Như thế, nguyên tắc thứ nhất là phải công bố. Nguyên tắc thứ hai là tuyên ngôn này của hội thánh đã truyền đến chúng ta bằng thẩm quyền của sứ đồ. Đây cũng là một điều hoàn toàn căn bản. Thư Phi-rơ thứ 2 chương 1 câu 16 ghi: Khi chúng tôi cho anh em biết quyền năng và việc Chúa chúng ta tái lâm, thì chúng tôi không theo những chuyện ngụ ngôn khéo bịa đặt ra, nhưng chính chúng tôi đã mục kích oai nghi của Chúa. Giăng thì trong ba câu này nhắc lại ba lần: chúng tôi đã thấy, hai lần chúng tôi đã nghe, và cả chúng tôi đã đụng chạm. Sứ đồ Giăng không nói lại một điều đã nghe kể lại, nhưng đã trực tiếp kinh nghiệm và muốn chia sẻ. Chúng ta cần phân biệt rõ làm chứng và kinh nghiệm. Kinh nghiệm có giá trị xác nhận, yểm trợ, giúp đỡ tôi tin vào những điều thuộc về Chúa. Nhưng tôi không căn cứ lập trường của tôi trên kinh nghiệm. Vì khi làm như vậy, tôi sẽ không có câu trả lời nào đối với các nhà tâm lý. Vì những người này bảo rằng họ có thể giải thích toàn bộ đức tin Cơ Đốc bằng những từ thuộc tâm lý. Tôi không đặt lập trường của tôi trên những điều chủ quan và tính tình hay điều kiện. Những thứ này thường đến rồi đi, thay đổi luôn luôn. Tôi có một cái gì vững chắc, vững như tảng đá. Tôi căn cứ lập trường của tôi trên những sự kiện có thật trong lịch sử. Đó là điều chúng tôi đã nghe, mắt đã thấy, đã ngắm nhìn và tay đã cầm nắm, đụng chạm đến. Đó là lời sự sống. Đó chính là căn bản, chứng tá của sứ đồ và những lời chứng của họ. Lập trường của người tin Chúa là nhận và tin lời nhân chứng. Những người này báo cáo những điều mắt thấy tai nghe. Đó chính là thẩm quyền của chúng ta. Nhưng lý luận không ngừng ở đấy. Người ta có thể thử các lời chứng của người làm chứng nữa. Trước nhất và quan trọng hơn cả là lời báo cáo, và rồi kinh nghiệm của tôi là kết quả tin nhận báo cáo đó. Như thế lời báo cáo được củng cố bằng kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà thôi, không làm gì hơn được. Chúng tôi đã nghe nhưng không biết đó là tiếng của ai, cho đến khi thấy rõ mới chắc chắn được. Nhưng chưa hết, Giăng còn thêm: chúng tôi đã ngắm. Thấy và ngắm khác hẳn nhau. Thấy là kết quả của một điều gì ta gặp. Ta không tìm điều đó hay là nghiên cứu kỹ. Như khi đang đi ngoài phố, ta bỗng biết có chuyện gì xảy ra, ta thấy chuyện đó. Giăng như bảo rằng không phải chúng tôi chỉ tình cờ thấy điều hiển nhiên đó đâu, nhưng chúng tôi đã ngắm nhìn, đã điều tra nghiên cứu. Không phải chỉ với cái nhìn thiện cận bề ngoài mà thôi, chúng tôi đã chăm chú và chiêm ngưỡng. Chúng tôi nhìn Chúa ngạc nhiên và đã tìm hiểu. Hơn nữa, chính tay chúng tôi đã cầm nắm lấy Chúa, đã đụng chạm vào Chúa. Ta nhớ quan điểm của tà thuyết khả chi mà Giăng chủ trương chống lại. Tà thuyết ấy nói rằng Chúa không có thật, Chúa chỉ là một bóng ma. Giăng nói rõ không, Chúa rất cụ thể. Khi Chúa vào đời, chính chúng tôi đã cầm nắm được Chúa, chứ không phải ý niệm hay bóng ma. Nhưng Giăng cũng nhắc rằng Chúa sống lại cũng bằng thân xác cụ thể ấy. Vì Giăng bảo rằng tay chúng tôi đã cầm nắm đến lời sự sống, tức là khi Chúa sống lại. Đây là điểm thứ hai chống lại tà thuyết khả chi, nói rằng Chúa Kitô vĩnh hằng đã nhập vào Giêsu trong lúc báp têm và từ bỏ con người Giêsu bị hành hình nên Giêsu mới chết. Giăng bác bỏ luận điệu sai lầm này, nói rằng Con người chịu hy sinh đó mang vừa bản chất thần linh vừa bản chất người vô tội. Và sau khi chết, Chúa đã sống lại với thân xác. Chúng tôi biết như thế vì chính chúng tôi đã cầm nắm tới sự thật. Khi nói chúng tôi đã ngắm, Giăng có ý đề cập đến việc Chúa hóa hình trên núi khi xưa. Lúc ấy Giăng, Phi-e-rơ và Gia-cơ được Chúa đưa lên núi để chứng kiến. Nhưng chắc chắn Giăng cũng ngắm nhìn và động chạm vào vết thương của Ngài khi Chúa Giê-xu vừa sống lại nữa. Đó là toàn bộ phúc âm hay tin mừng. Chúa Giê-xu rời bỏ cõi vĩnh hằng vào thời gian, rồi trở về cõi vĩnh hằng. Giăng nói, sứ điệp mà chúng tôi công bố cho anh em là trong ý nghĩa này. Chính trên mặt đất mà anh em đang sống đây, với bao nhiêu nan đề và thử thách gian lao, chính nơi này Chúa Giê-xu, con Thượng Đế, đã bước vào, đã đặt chân lên, đã sống. Chúng tôi có đặc ân được thấy Chúa, nghe Chúa dạy, nghiên cứu tìm hiểu về Chúa và cũng cầm nắm lấy Chúa cụ thể nữa. Con Thượng Đế đã sống giữa chúng tôi và việc đó đã thay đổi tất cả hoàn cảnh. Chúng tôi muốn cho anh em biết như vậy, để anh em cũng chia sẻ với chúng tôi, và chúng ta cùng chia sẻ với Chúa Cha và con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu. Trong phúc âm Giăng, ta thấy cũng trình bày về Chúa cứu thế. Như trong lá thư Giăng thứ nhất này, ông muốn nhấn mạnh về việc Chúa vào đời có nghĩa gì đến mỗi chúng ta. Ông nói Chúa là lời sự sống. Đây không phải là lời cho thấy sự sống, nhưng là lời ban cho sự sống. Cuộc đời này dù biến chuyển ra sao, sứ điệp của tin mừng vẫn là dù các thể chế quyền hành trong đời không sao thay đổi được, nếu chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta trở thành con cái của Ngài và là công dân trên nước trời. Một nước không hề rúng động sẽ tồn tại cho đến đời đời. Dù thế giới này có bị tiêu diệt và tận thế chăng nữa.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người chúng con, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác, vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước quy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.